Quyên sách con cá chẽm còn tươi rói đặt lên sàn nước. Cô xắn vội tay áo tới khuỷu, rồi cầm con dao phay dưới sàn chặt đứt sợi lạc tre xỏ ở mang cá. Quyên bắt đầu đánh vẫy. Bàn tay trái cô xòe hết 5 ngón mà nắm không hết con cá. Con cá chẽm thiệt lớn. Mẹ Sáu nói nó cần tới 4 ký. Mẹ xách nó từ bãi tre về đây cứ phải đổi tay luôn. Quyên cầm dao đánh soàn soạt lên mình con cá loáng nước, anh ánh sắc tím. Những cái vảy cá văng ra to gần bằng đồng xu. Quyên thích thú lấy tay xếp nó lại, chồng cái nọ lên cái kia nhìn cười, rồi lại tiếp tục đánh nốt đám vảy còn lại. Con cá lớn là thế mà cô xoay trở làm coi gọn hơn. Cô chặt một nhát thì đứt rơi cái kỳ, chặt nhát nữa đứt tiện cái đuôi. Úp chốc con cá chẽm đã làm xong, chỉ còn mổ ruột. Quyên với chiếc gáo có cán đặt trên miệng khạp, múc nước đổ vào cái diệm sành da lương cạnh đó, rồi nhấc con cá thả vô. Chú thích, khạp là cái vại. Hết chú thích. Cô dội mấy gáo nước nữa cho sàn lãng thiệt sạch. Chú thích sàn lãng là sàn lát bằng thân cây ở cận bếp để rửa ráy. Hết chú thích. Lúc sắp sửa vớt con cá ra để mổ bụng, Quyên chợt nghe ngoài bậc thang nhà có tiếng gọi vui vẻ sang sảng. Má ơi! Cô nghe đúng là tiếng anh tám chấn. Kế lại nghe. Má! Tiếng sau có vẻ mừng rỡ và âu yếm. Quyên biết ngay là tiếng ngạn. Cô liền để con cá xuống rửa tay và vảnh bàn tay, vuốt những sợi tóc lòa xòa ở hai bên thái dương. Cô nhón gót chạy ra, kêu rối rít. Ôi! Anh Tám! Cô dồn dã với anh Tám chấn. Còn ngạn thì cô chỉ đưa mắt nhìn một cái. Thấy ngạn mặc cái áo sơ mi đen của ai rộng thùng thình thì cô tức cười quá. Ngạn cũng vậy, anh chẳng hỏi gì cô cả. Cứ thế anh ngồi xuống giữa nhà, giang tay đón con Thúy xà vào lòng. Ngạn hôn con Thúy chùng chục, hôn xong một cái lại lên một tiếng. Coi có vẻ ngon lành lắm. Con bé hôn lại anh. Hôn không rõ kêu thì anh không chịu. Ngạn mở vòng tay ra chỉ về phía anh Tám chấn. Con bé chạy tới anh Tám. Còn một bước nữa tới chỗ anh. Nó đứng lại, xuôi tay rồi mới ôm lấy cổ anh hôn rất kỹ lưỡng. Cả nhà đều nhìn cảnh ấy bằng cặp mắt vui vẻ, trìu mến. Mẹ Sáu đang ngồi nhai trầu, trẹo trạo cười. Quyên đứng sau lưng mẹ, dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ chiếc lông nhím trên đầu tóc bới của mẹ, và cô cười lúm cả hai má. Nụ cười của chị Sứ có nén dữ hơn, nhưng mặt chị cứ ngây ra. Mắt chăm chăm để ý từng cử chỉ của con. Chị không sao giấu được nỗi sung sướng, xen chút hãnh diện. Sự an ủi của chị Sứ ở đây nhiều lắm. Đứa con gái vừa là cái kết quả của tình yêu thương chồng vợ, vừa là sự hiện diện của chị, của anh. Con bé gắn bó mọi người lại hết sức dễ thương và trong trẻo. Thúy đi học chưa? Anh Tám hỏi. Dạ, con đi học rồi. Con bé đáp nhỏ nhẹ. Con đi học một mình hả? Dạ, ngoại đi với con. Nói tới đây, con Thúy đưa mắt liếc nhìn ngoại nó. Bữa nào ngoại cũng đi với con hết á. Mẹ Sáu ngồi trên bộ ván vảnh tay vuốt tém cổ trầu ở mép nói. Bữa nào tao cũng đưa nó đi rồi rước nó về đó Tám. Mà nó cứ không chịu chứ. Nó nói, ngoài để con đi một mình, con đi được. Mà để nó đi một mình sao được chứ. Thằng Tám coi, máy bay bữa nào cũng rù rù, còn tàu sắt lâu lâu cặp mé biển Thục Cà Nông phầm phầm. Đưa đón nó như vậy, mà suốt buổi tao còn phập phồng, hễ có hơi máy bay thì thôi, tìm tàu nó cứ nhảy lia, huống hồ là để nó đi một mình, dọc đường rủ máy bay tới, nó biết hầm đâu mà chui. Chú thích, nhảy lia là đập dồn, hết chú thích. Dọc đường mấy bác có đào hầm mà. Con bé nói, thằng Tám coi nó nói đó, có đào hầm, thì đành là có, nhưng tao hỏi, rủi hầm có rắn ở dưới thì sao? Thêm một miếng trầu mới, mẹ Sáu bỏ vào miệng nhai rau ráu. Còn nít, tới chừng nó quýnh thì nó nhảy đại, có biết rắn rít gì đâu. Người lớn còn bị cái nạn đó hoài. Anh Tám đang vén áo, tháo thắt lưng súng ngắn, nghe mẹ Sáu nói thì bật cười. Mọi người đều cười, Quyên cười lâu hơn hết. Cô ghé cầm lên vai mẹ nói, má tôi bả nhát lắm anh Tám ơi. Mẹ Sáu ngoái ra sau lườm cô con gái út. Phải mà, thì tao nhát. Anh Tám Chấn nghĩ bụng, không đâu, mẹ Sáu không nhát đâu, vì năm 58, chính mắt anh trông thấy một thử thách dữ dội nhất xảy đến với mẹ Sáu. Dạo đó xảy ra câu chuyện hai tên lính đang ngồi trên chòi gác đồn Hòn Đất, ngó thấy trong mé hòn có một em bé cởi trâu. Tên này thách tên nọ nếu bắn trúng em bé, nó sẽ thua cuộc một điếu thuốc thơm. Tên lính giương súng ngắm bắn, phát súng nổ, em bé từ lưng trâu ngã lăn xuống. Hay tin đó bà con Hòn Đất uất quá, họp giác thay em bé ùng ùng kéo ra bót. Anh Hai Thép phải cho sứ và chị Hai Thép theo. Anh dặn phải bắt chúng trừng trị tên bắn em bé, phải đạt được yêu cầu đó với bất cứ giá nào. Anh Tám và anh Hai Thép ngồi trong một nhà bên này sông theo dõi cuộc đấu tranh. Bọn giặc ngăn không cho đồng bào kéo tới bót. Khi bà con đòi trừng trị tên giết người, chúng bảo em bé chết là do rủi ro bị lạc đạn. Bà con xông lên, thằng Xăm người Khmer Lai, bấy giờ là đồn trưởng, xách súng cạc bin chạy ra, nó chĩa súng vào ngực mẹ Sáu, vì mẹ là người xông tới trước tiên. Thằng Xăm thét, đi về, bà mà bước tới một bước, tôi bắn liền. Tình thế hết sức găng, trong bất cứ một cuộc đấu tranh nào, thắng hay không là ở phút ấy. Thằng Xăm ác ôn lắm, nó dám bắn bà mẹ như chơi. Nếu lúc đó mẹ Sáu lùi lại, thì cuộc đấu tranh kể như hỏng. Nhưng không, mẹ Sáu không lùi lại. Mẹ nói với tên Xăm câu gì? Anh Tám ở xa không nghe được, nhưng anh thấy mũi súng cạc bin của tên Xăm cứ rung lên. Giữa lúc đó, một người đàn bà ở phía sau lách đứng chen vào giữa họng súng của thằng Xăm và mẹ Sáu. Đó là Thím Cà Sợi, mẹ ruột của thằng Xăm. Thím nói gì với thằng Xăm rồi đột nhiên bước phắt tới đỡ họng súng của thằng Xăm lên. Bà mẹ Sáu cùng đoàn người thừa lúc đó chạy ào vô. Lần ấy cuối cùng địch phải trói gô tên lính sát nhân lại. Thằng Xăm hứa sẽ bỏ tù nó. Sau đó về, anh Tám hỏi mẹ Sáu khi ấy mẹ đã nói gì với thằng Xăm. Mẹ bảo, tao nói Xăm à, mày bắn tao thì như bắn bà Cà Sợi thôi. Và câu nói của bà Cà Sợi khi đó là, đừng bắn bà Sáu, bắn tao đây nè, ngực tao nè, bắn đi Xăm. Thằng Xăm không bắn được, nó là một tên ác ôn khét tiếng, nhưng nó chưa thể bắn mẹ nó. Bây giờ nhìn mẹ Sáu, anh Tám nhớ rõ ràng, Ngày ấy mũi súng đã chĩa vào ngực mẹ như thế nào? Anh hỏi mẹ. Máy bay thì má sợ như vậy, còn hồi nãy lúc đứng trước họng súng của thằng Sâm, sao má không sợ? Mẹ Sáu không đáp, lát sau mẹ chậm rãi nói. Máy bay tao cũng không sợ đâu, sợ là sợ cho con, cho cháu, chứ tao thì già rồi, sắp xuống lỗ rồi mà còn sợ cái nỗi gì hả Tám? Má tiếp lời. Nói là nói vậy, chứ tao chưa chết đâu. Tao còn phải mở mắt để nhìn nước nhà thống nhất, để thấy mặt cụ Hồ. Được thấy hai điều đó thì tao nhắm mắt mới đành. Anh Tám nói, sớm muộn gì má cũng sẽ thấy hai điều đó. Chắc không Tám, chắc thiệt không Tám. Mẹ Sáu hỏi lại và ngước mắt khẩn thiết nhìn anh Tám như thầm hỏi thêm. Sao? Có gì mới không? Đảng nói sao? Nói lại tao nghe tao mừng với coi. Mẹ Sáu cho rằng anh Tám cái gì cũng biết, cũng thông trước hết. Hễ anh Tám nói là mẹ tin, tin rằng cái đó phải, cái đó đúng. Mẹ tin anh Tám là tin ở đảng, tin anh là người của đảng dẫn dắt bao bọc cho mẹ, cho con cháu của mẹ và xóm làng sống yên ấm, vui vẻ và hiếu thuận. Chắc chắn chứ? Anh Tám nói với mẹ. Má à, bây giờ không phải như trước. Hồi đó mình muốn sống yên, muốn thống nhất, nhưng Mỹ Diệm nó không cho mình sống. Ai đòi thống nhất thì nó chặt đầu mổ bụng. Chịu không nổi, bà con mình mới làm đồng khởi. Đã đồng khởi lên rồi thì chừng nào mình giành lại được cuộc sống tử tế, đàng hoàng mình mới chịu, bằng không mình sẽ không buông súng. Đánh hoài hả? Bà mẹ hỏi, anh Tám đáp. Nếu nó còn ức hiếp mình thì mình còn đánh hoài, hết người này tới người khác, chừng nào Mỹ rút hết mới thôi. Tao ngó coi bộ Mỹ nó ngoan cố lắm, chừng nào nó mới chịu rút hết. Mình có đánh nó mới rút, Tây hồi đó cũng vậy đó má. Bà mẹ để hai tay vào lòng thấp giọng. Biết vậy rồi. Đoạn mẹ chép miệng. Lo cho tụi bay thôi. Chồng vợ xa nhau, chứ tao thì già cả rồi. Mà điều tao nói thiệt với Tám, tao già thì già, chứ tụi bay tới đâu tao cũng bươn theo tới đó. Đi đấu tranh chính trị tao đi hoài được, hay là nấu cơm tiếp tế cho bộ đội tao cũng nấu được. Chợt ngoảnh lại thấy Quyên vẫn còn đứng bên cạnh, mẹ lấy tay xô khẽ con. Sao mà còn đứng đây? Rồi mẹ dịu giọng. Đi làm cá đi con, chiều rồi, nấu cơm cho mấy anh mày nó ăn. Quyên từ từ nhấc cầm khỏi vai mẹ đi ra nhà sau. Ngạn cũng nắm tay con Thúy đi theo. Quyên lật bụng con cá để lưỡi dao lên. Cô khẽ hỏi Ngạn bấy giờ đang đứng sau lưng cô, tháo súng ngắn treo lên vách. Anh bận khính cái áo của ai vậy anh Ngạn? Áo của anh Thẩm đó. Còn bộ quần áo em gửi cho anh đâu? Cho anh em rồi. Lại cho. Chú thích. Bận khính là mặt của người khác. Hết chú thích. Quyên mổ cá đem rửa. Tay làm miệng cô nói. Nè anh, chị ba mới được thơ anh ba. Anh biết chưa? Biết rồi. Sao? Ổng vẫn đàng hoàng chứ? Quyên hơi dẫu môi. Ở ngoài mà không đàng hoàng, ai cũng được học tập, được giáo dục. Anh ba ảnh tốt lắm, đọc thơ em tội nghiệp cho ảnh quá à. Thôi ảnh căn dặn chị ba đủ thứ ngàn, nào là phải bình tĩnh, phải cho con Thúy đi học. Nói tới đó Quyên ngừng lại một giây và tiếp, giọng nhỏ hơn. Nghe vụ tụi mình, ảnh cũng có hỏi thăm. Sao ảnh biết mà hỏi thăm? Thì chị ba viết thơ nói. Mà nè, Anh ba ảnh viết cho chị ba tới 18 cái thơ, đâu phải như anh, hễ đi là biệt, khỏi có gửi thơ về. Ngạn nghe Quyên nói vậy liền thò tay nắm chéo áo Quyên giật giật. Thiệt không có gửi à? Quyên cười chúm chím mà không nói sao cả. Ngạn tức mình càng giật chéo áo cô, rồi anh xỉa nhẹ ngón tay trỏ vào sườn cô, làm cô giật bắn người. Anh Ngạn phá không cho em mần cá hả? Thì anh gửi về một cái thơ cho mấy. Mấy? Mấy? Vừa hỏi Ngạn vừa tiếp tục xỉa ngón tay. Hai! Hai! Con bé Thúy cũng vỗ tay bên bếp, trợ lực cho Ngạn. Chọc lét gì Út nữa đi dưỡng Út. Quyên quay lại trừng mắt ngó con Thúy, bậm môi. Mày cũng bên dưỡng Út mày hả? Được rồi, tao không thèm chơi với mày nữa. Con bé níu tay Ngạn ngó Quyên. Dì không chơi với con, thì con chơi với dưỡng Út. Ừ, cho dưỡng cháu mày chơi với nhau. Mai dượng mày đi rồi coi mày chơi với ai cho biết. Con Thúy nép vào người Ngạn ngước hỏi. Dượng Út chưa đi đâu hả dượng Út? Ở chơi với con tới bữa kia hãy đi ngang dượng Út. Giữa lúc ấy có tiếng chân mẹ Sáu đi vào bếp. Ngạn nánh ra nhường lối cho mẹ đi. Mẹ hỏi. Mày về chơi được bao lâu hả Ngạn? Dạ, có lẽ ngày kia con đi má à. Ngạn nhẹ nhàng đáp lời mẹ, cử chỉ anh bây giờ coi hết sức nghiêm túc. Anh đưa tay lên vuốt tóc và đặt nhẹ bàn tay sau gáy. Quyền liếc thấy cố nén cười, nhưng cô cũng vậy, cô cầm dao khứa cá cùm cụp, dáng coi chăm chú lắm. Mẹ Sáu hỏi, tính làm món ăn gì đó hả Quyền? Dạ, con định chưng tương. Con cá đó chưng thì ngon, còn tôm với cua. Tôm thì chiên lăn, còn cua xào giấm được không má? Mẹ Sáu nói, làm sao cho mấy anh mày ăn nó chê đó thì làm. Rồi mẹ cười và đi xa. Nói là nói vậy, chứ mẹ Sáu tin ở con gái mình lắm. Cả hai chị em Sứ và Quyên đều nấu ăn khéo. Hồi hai chị em còn nhỏ, mẹ đã chỉ dạy từng ly từng tí. Mẹ vẫn bảo, nhà mình nghèo, có con cá kho, cũng phải kho cho ngon. Thiệt ra nhà mẹ Sáu nghèo là nghèo trước kia chứ sau cách mạng, nhà mẹ được cấp 4 công đất tốt có vườn, được gọi là ưu tiên cho gia đình liệt sĩ. Ông Sáu chết năm 40, vì tội làm cộng sản, bắt được có khí giới giết người. Ông bị đem về xử bắn tại Hòn Đất cùng 5 người khác. Ông là tay chế súng chế lựu đạn ở chùa Ông Đồng, tức Long Sơn Tự, nay chùa ấy cũng còn. Anh con trai lớn của mẹ Sáu, tức anh hai của Quyên, thì chết hồi kháng chiến, hy sinh trong trận Kinh Sáng Mớp Dăng. Người con rể thứ ba của mẹ Sáu tập kết ra Bắc mới gửi thư về đó, trước kia là bạn chiến đấu với anh hai. Gia đình mẹ Sáu là một gia đình cách mạng, từ chồng tới con rể và cả chính mẹ nữa. 62 tuổi, với bao khổ cực mừng vui cay đắng, tóc mẹ nay bạc hết cả. Nhưng như mẹ vẫn hằng nói, nhờ trời Phật, tao còn đi cấy, đi làm cỏ vườn được, vậy chắc là tao còn ngó thấy nước nhà thống nhất, ngó thấy cụ Hồ. Thật vậy, mẹ Sáu gắn bó đời mình với cách mạng bằng nhiều thứ quá. Chồng con, đất đai, máu thịt, niềm hy vọng của mẹ đều hướng cả vào cách mạng. Niềm vui mà mẹ có được cũng đều từ đấy mà ra. Niềm vui đó chan chứa trong cõi lòng bình dị mênh mông, khi lắng lặng, lúc lại trào lên của mẹ. Không phải khó khăn gì mới thấy được niềm vui ấy. Những lúc này chẳng hạn, có con cháu, anh em về, khuôn mặt nhăn nheo của mẹ lại rạng rỡ hẳn lên. Mẹ Sáu trở vào nhà trước, gặp lúc Sứ đang đem khoe cái thơ với anh Tám. Mẹ nói với anh Tám: "Tao cũng chưa nghe kỹ cái thơ, mới nghe nó đọc qua thôi. Mày coi đi Tám, còn tao tối nay để bác con Quyền nó đọc rành rẽ cho tao nghe. Thằng ba nó ý tứ trượng lắm, một chữ của nó nói cũng phải suy gẫm ra mới thấu được." Chú thích: ý tứ trượng là nhiều, quá nhiều. Hết chú thích. Anh Tám coi thơ, thỉnh thoảng anh lại nhoẻn cười. Sứ đưa cả tấm hình cho anh coi. Anh Tám cầm tấm ảnh nhìn chăm chú. Anh nhướng mắt xây xây tấm ảnh. Coi mập mạp trắng trẻo hơn hồi đó. Đưa tấm ảnh lại cho sứ, anh cười bảo: "Ở xứ xã hội chủ nghĩa mà." Mẹ Sáu nghe nói vẻ mặt càng thêm rỡ ràng. Sứ thì bảo với giọng hơi bức rứt: "Còn tấm hình của em gửi cho ảnh là chụp sau ngày em bị bắt về, coi ốm lắm." Mẹ Sáu chép miệng: "Bị ở chuồng cọp, chuồng xấu, mà biểu mập sao được." Anh Tám Chấn lại cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngay trên môi anh. Anh nói: "Tấm hình của cô chụp gửi chú ba mà cô vừa nói đó thiệt là quý. Những tấm hình như vậy không phải ai cũng có. Tôi nghĩ chắc chú ba sẽ quý tấm hình đó của cô hơn tất cả những tấm hình mà trước nay cô đã cho chú ấy." Rồi anh hỏi sứ: "Khi viết thơ cho chú ba, cô có nói cô chụp tấm hình đó sau khi cô bị bắt không?" "Dạ có, nhưng em nói khác. Em nói tấm hình này em chụp sau ngày em bị tai nạn." "Vậy ác chú ấy biết?" "Dạ, chắc biết." Mẹ Sáu đem trải lên bộ ván gõ chiếc chiếu bông. Chiếc chiếu bông này là một trong đôi chiếu của nhà mẹ Sáu, chỉ đem trải khi có dỗ kỵ, đám tiệc. Ngạn ngồi uống nước trà trên ván với anh Tám, chợt nghe ngoài đường có tiếng ai nói chuyện giống như tiếng anh Hai Thép. Ngạn chạy ra, Hai Thép đã đi vào tới sân. Anh bí thư chi bộ này dốc người hơi gầy mà chắc. Đầu anh buộc ngang một cái khăn rằn, nách cắp một cái cặp da giả thứ của trẻ con đi học và mang một chiếc radio bán dẫn kiểu Nhật. Một tay anh giơ chào Ngạn theo kiểu nhà binh rồi bước như nhảy lên bậc thang. Bàn chân trái của anh bị đứt hai ngón, cứ hết hết lên tấm gỗ bậc. "Mới về hả chú? Ông Tám Chấn đâu?" "Dạ ở trong nhà." Vào nhà, anh Hai Thép liền cái cặp da giả vào góc ván, ngó anh Tám Chấn cười và nháy mắt. "Mới xuống hả ông?" Hỏi xong, anh gấp gấp mở thêm một cái cúc áo nữa, tay tháo cái khăn trên đầu xuống đập đập mồ hôi đổ hột ở ngực. Anh Tám rót một chum trà đặt trước mặt Hai Thép. Hai Thép nhấc chén trà lên cười nói: "Tụi tôi đợi ông xuống quá xá. Cái vụ đất bị cha con thằng chủ mưu sáu canh hồi đó, nay giải quyết lại nộp dữ, không phải dễ đâu ngang ông." Anh Tám Chấn cười cười: "Thì tôi có nói là dễ đâu." Hai Thép đưa chum trà lên tập một hớp rất kêu, chép chép miệng: "Tôi đợi ông xuống đặng hỏi ý kiến ông về mấy khoản, giả tỷ như cái khoản..." Anh Tám Chấn vội giơ tay khoát khoát: "Thôi uống nước đi, rồi ở đây ăn cơm với tụi tôi, mai đã, mai hẳn tính, bữa nay ông xả hơi, giải nghệ một bữa đi." Hai Thép ngồi xuống ván, rót nước uống liên tiếp hai ba chum nữa. Mẹ Sáu ở sau bếp đi ra, thấy Hai Thép liền hỏi: "Hai Thép đó hả? Còn ba Rèn với thằng Năm Tấn đâu?" "Dạ, cháu không gặp, cháu ở nhà, đi thẳng tới đây. Tôi có nhắn mấy đứa nó chiều nay lại ăn cơm, giờ sao chưa thấy tới? Ôi, hơi đâu mà lo cho mấy thằng đó má ơi." Quyên đã bưng thức ăn ra, mọi người đang nói chuyện liền lánh chỗ cho cô đặt đĩa cua xào giấm và đĩa tôm chiên vào giữa. Mùi chiên xào bay thơm quá, đĩa tôm chiên coi mới thích làm sao. Những con tôm to bằng ngón chân cái đã lột vỏ, hồng hào nằm cong mình dưới lớp nước sốt cà chua đỏ tươi. Kế đó chị Sứ lại bưng tiếp ra một thau nhôm đựng gỏi đu đủ trộn với khô cá bổi xé. Chú thích, cá bổi là một loại cá sặc lớn cỡ bàn tay, làm khô, ăn rất ngon. Hết chú thích. Anh Hai Thép cúi nhìn thau gỏi, xoa xoa tay Khều Sứ. Mấy món này tao ngó đều khá, thế nào rồi tao cũng cho má bày trẻ tới học tập. Nhưng nếu chị em bay chỉ dọn bấy nhiêu món thì tụi tao chưa chịu ăn đâu. Quyên mau miệng, còn cá chẽm chiên nữa anh Hai à. Hai Thép vỗ tay đánh bộp một cái. Có cá chẽm chiên nữa hả? Nhưng anh vội khoát nhẹ tay. Không, có cả cá chẽm, tụi tao cũng chưa ăn. Quyên trố mắt, Sứ nói. Con Quyên khờ quá. Anh Hai mà mày không biết hả? Ảnh nói xa nói gần đó mà. Hai Thép cười hài lòng. Con Sứ khá lắm. Vậy cái tàu nói xa nói gần đó có không? Có thì đem ra đây mau đi. Sứ ngó mẹ cười. Mẹ Sáu nói. Thôi, con vô trong buồng đem ra đi. Một chai thôi. Chờ không có. Hai Thép nó không ăn thiệt đó. Sứ vào buồng. Lát sau cầm ra một chai rượu trong vắt, Hai Thép đưa tay với ngay chai rượu, ôm vào lòng như sợ bị đòi lại. Anh vừa rung đùi vừa khoát tay ra lệnh cho anh Tám và Ngạn qua. Rồi anh quay nhìn thẳng vào mắt Ngạn, cố lấy giọng thật dịu dàng. Mày về nhà, tao thấy mày nhu mì điềm đạm, tao thương quá Ngạn à. Anh dây qua mẹ Sáu nói. Má à, về nhà đây á, coi nó mũ mĩ vậy chứ ở chỗ khác. Từ nãy giờ thôi bể nhà bể cửa với nó rồi đó nghe má. Mẹ Sáu lắc đầu cười. Anh Hai Thép khoái chí nhìn Ngạn đang ngượng nghịu leo lên ván. Hai Thép rót rượu ra ly. Anh này nỉ mẹ Sáu phải uống một chút. Mẹ không chịu uống. Anh mời tới Quyên Sứ. Hai chị em cười lắc đầu. Anh đưa lên chạm với anh Tám Chấn và Ngạn. Ba cái ly ấy mới giơ lên vừa chạm vào nhau đánh cốp một cái. Chợt ngoài sân có tiếng chân đi thình thịch. Và tiếng chân đó lát sau, vội vã nhảy lên bậc thang. Ba người cầm ly rượu trên tay chưa ai uống một hớp, thì Tấn và anh Ba Rèn sồng sọc bước vào. Hai anh bắt tay anh Tám và Ngạn ngồi ghé xuống ván, Tấn thì thào. Vừa có tin cho hay, địch tập trung tại Tri Tôn ngót ngàn quân, thế nào ngày mai nó cũng càng, nhưng chưa biết càng đâu. Bao nhiêu? Gần 1.000 quân hả? Anh Tám hỏi lại. Tấn gật đầu. Một tiểu đoàn chủ lực, một tiểu đoàn bảo an và thêm một đại đội biệt kích. Đại đội biệt kích của thằng Sâm. Anh em cho biết rõ như vậy. Ba Rèn nói. Anh Tám Chấn lặng thinh cau mày. Anh chồm người tới trước, thò tay nhặt cái nút, thong thả nhét miệng chai rượu lại, đưa cho Sứ bảo cô đem cất. Anh nói với mọi người, thôi, tụi mình làm 7 ly này thôi, tranh thủ ăn cơm đi. Má, cô Sứ với cô Quyên cũng lấy chén ra ăn cơm luôn thể. Tôi nghi nó đánh đó, nhưng nếu có đánh thì cũng rất hừng đông. Có đại đội thằng Sâm thì phải coi chừng, có thể nó đột sớm hơn. Sao mấy bữa nay không thấy đầm già nó quần cả? Đâu nhất thiết phải có đầm già quần. Đợi mọi người ăn cơm xong, mẹ Sáu thu dọn mâm chén. Cũng trên bộ dáng đó bây giờ mọi người ngồi quay lại. Anh Hai Thép buộc siết chặt cái khăn lên đầu nói. Thấy rõ là nó đánh dùng hòn rồi. Tôi đề nghị có bàn gì thì bàn mau mau để rồi chuẩn bị đối phó ngay. Theo tôi, một mặt Ba Rèn cho tập hợp anh em du kích lại xuống trong gài lựu đạn, còn vợ tôi để nó lo bố trí các tổ đấu tranh, cần hết sức chú ý mặt đấu tranh hợp pháp để ngăn chặn sức đánh phá của địch, Hơn nữa, tôi sẽ tạt qua nhà cho vợ tôi hay luôn. Anh Tám Chấn đặt bàn tay lên bàn, ngón tay trỏ của anh nhịp nhịp. Đồng ý với hai thép, nhưng nên nhớ như vậy là quân số địch đông đó. Về tình hình HBM thì sao? Khi đánh nhau với chúng, có chỗ lánh né không? HBM nghĩa là hầm bí mật, hết chú thích. Hầm bí mật còn tốt thì ít thôi, chỉ đủ cho một vài tổ, đất cát khó đào quá, cứ bị sập hoài à. Mới đây lại bị sập nữa, chưa củng cố lại kịp. Tụi tôi tính bố trí chặn đánh chúng ngoài vườn, chừng nào thắt ngặt quá thì lánh né vô hang. Anh Tám Chấn im đi một lúc, gương mặt anh thoáng vẻ lo lắng, anh bảo. Phải ráng khắc phục hầm hố sao chứ để vậy thì bị động quá. Anh Ba Rèn nói, hang hòn là chỗ cố thủ rất ngon. Ở đó một người mình có thể chống chọi lại 100 thằng. Lần trước cũng vậy. Lần trước khác, bây giờ khác. Tôi cũng tin là hang hòn có địa hình chống đỡ thuận lợi. Nhưng nếu chỉ xét về mặt địa hình không thì không được. Nhưng thôi, hiện tại là không có hầm đảm bảo ở ngoài xóm, cũng phải đành giải quyết như vậy thôi. Chứ nói về lâu về dài, thì không thể cứ chỉ lấy hang hòn làm chỗ dựa duy nhất được đâu. Gia Dư Quan Ngạn, anh Tám nói, đội công tác của chú cũng kết hợp với anh em du kích chiến đấu luôn đi. Ngạn gật đầu, được rồi, đội tụi tôi có 6 cây súng, 3 mát, 3 tôm sông và 15 trái MK3, tất cả đều có thể chiến đấu. Ba Rèn hớn hở, nắm tay Ngạn gặt gặt. Anh Hai Thép bảo, tôi thấy anh Tám không nên ở đây. Anh Tám Chấn suy nghĩ một chút rồi nói, không sao đâu, tôi cứ ở đây thôi. Rồi kéo anh Hai Thép lại, anh nói nhỏ, tôi sẽ ở lại ngoài xóm chỉ đạo bà con đấu tranh chính trị. Anh Liệu coi ở nhà nào thì tiện. Hai Thép thoáng vẻ mừng rỡ nói luôn, anh Tám cứ ở lại nhà tôi, vợ tôi trực tiếp nắm các tổ đấu tranh chánh trị, có anh giúp thì hay quá, hầm bí mật ở nhà tôi cũng vững, thôi anh cứ ở đó đi. Anh Tám Chấn gật đầu, rồi anh tiếp. Hai Thép cho ai chạy qua lình quỳnh kêu chú Đạt của tôi về, cứ để Đạt tham gia chiến đấu, như vậy sẽ có thêm một cây cạc pin. Đạt nó bắn cạc pin khá lắm. Ba Rèn nói sẽ cho người đi qua lình quỳnh ngay. Giữa lúc ấy, Tấn An Ninh nhích lại gần mọi người khẽ bảo. Còn việc này nữa, nếu địch nó càng vô đây, thế nào nó cũng xài tụi điệp, dùng tụi này chỉ chọc. Hiện nay, còn thằng Ba Phi mình để đó theo dõi chưa bắt. Mình phải tính sao, chứ không... Phải bắt thôi. Thằng chủ trại đáy đó nguy hiểm lắm, cả vợ nó nữa. Tôi cứ tưởng mấy ông đã bắt nó rồi chứ. Anh Tám nói và anh bảo tiếp, cho bắt đi. Nhưng không biết nghĩ sao, anh lại hỏi. Từ đó tới nay theo dõi nó thấy có hiện tượng gì mới không? Tấn đáp, chưa thấy gì mới. Anh Tám gõ ngón tay xuống ván. Chắc bây giờ nó đang chờ địch tới lắm. Nếu bắt nó khai thác liền được ý đồ địch thì hay quá, thế nào nó cũng biết. Ngạn nghe nói bắt gián điệp thì xen vào bảo. Từ trước tới nay mình có để lộ ra cái gì chứng tỏ là mình theo dõi nó không? Tấn nói, không, nó không biết đâu. Hai Thép bảo, đi bắt nó phải bố trí cho kỹ, ở đó mèo lắm, cần ghé ra trước coi hồi chiều tới giờ tụi quận có thả lính vô không. Chú thích, mèo là gần địch, hết chú thích. Ngạn hỏi, để cánh tụi tôi giúp cho một tay. Hai Thép gật đầu, ừ, vậy thì tốt lắm, phải làm liền đi, tối rồi, đi ra tới ngoài là vừa. Ngạn đứng lên, Quyền lẹ làng chạy ra nhà sau lấy xanh tươi súng đem ra đưa Ngạn. Ngạn thắt súng vào lưng, rồi cùng Tấn bước thoát ra cửa. Hai Thép dặn, bắt được cứ đưa thẳng nó về hang nghe. Ra tới đường Ngạn đi sát vào Năm Tấn nói, tôi tính mình bắt thằng này phải mánh lới một chút, anh Năm à, phải gạt nó khai rồi hẳn bắt. Tấn chưa hiểu, hỏi, gạt làm sao? Ngạn kề miệng nói rỉ vào tai Tấn. Tấn nghe xong lộ vẻ thích thú lắm, anh ta khen, ờ, hay, hay đó. Ngạn nói thêm, tụi tôi có đồ sĩ quan, đừng lo, bởi trước sau gì mình cũng bắt nó mà, nhưng trước sau một chút quan hệ lắm, anh thì nó biết mặt, cứ bố trí vòng ngoài để tụi tôi vô.